Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cố bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đệ tử Đại Pháp Thế hệ 9X, thực sự tín sư tín Pháp. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 12 năm 2022. Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục sinh ra sau những năm 1990. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ gửi tới trang web Minh Huệ. Tôi xin chia sẻ về quá trình đắc Pháp, những cải biến của bản thân cũng như những thần tích mà tôi đã chứng kiến trong quá trình tu luyện. 1. Lạc lối. Mẹ tôi là một học viên lâu năm, tuy nhiên tôi lại không hề có hứng thú với tu luyện đại pháp cho đến khi học trung học. Khi học lớp 8, tôi rất chủ động dành nửa tiếng đồng hồ mỗi buổi tối để đọc cuốn Truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cứ đọc sách như vậy sau một học kỳ, thành tích học tập của tôi đã cải thiện rất nhiều so với trước đó. Tôi đã thuận lợi thi đỗ vào lớp thực nghiệm danh tiếng nhất của tỉnh. Hơn nữa còn được nhận học bổng. Tuy nhiên, trong thực tế tôi chỉ mới quen quẩn ở bên ngoài, chưa có nhận thức sâu sắc về Đại Pháp. Khi vào học cấp 3, tôi bắt đầu ham chơi và không học Pháp nữa. Tôi cũng nghiện đọc tiểu thuyết trên mạng. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, điểm số của tôi ngày càng sa sút. Kết quả học tập năm lớp 11 của tôi rất tệ. Lúc ấy, vì sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, nên mẹ tôi đã dừng tu luyện. Bà đã phải trải qua nhiều khổ nạn, không còn thời gian quan tâm đến việc gì khác, cũng không nhận ra sự sa ngã của tôi. Vào năm lớp 12, tôi không thể tập trung học vì dành quá nhiều thời gian vào việc đọc tiểu thuyết. Bố mẹ tôi bắt đầu đôn đốc việc học của tôi. Đó là một năm rất vất vả của cả tôi và bố mẹ. Nhưng sau đó, nhờ sự an bài của sư phụ, tôi đã thi đỗ vào một trong ba trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Tôi đã rút ra bài học và dừng đọc tiểu thuyết trong suốt 4 năm đại học. Tôi đã tập trung chống lại nghiệp tư tưởng, đồng thời nỗ lực học tập. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Thỉnh thoảng tôi xem video giảng pháp của sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hoặc ngồi thiền định một lát, sau đó tôi thường cảm thấy năng suất học tập được cải thiện. Nhưng thật không may, tôi vẫn không nhận ra được ý nghĩa của việc tu luyện. Mặc dù tự cho rằng bản thân là một học viên, nhưng tôi chỉ xem cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách dạy làm người tốt. Tôi đã không thấy được các pháp lý cao hơn, do vậy tôi đã không thể tu luyện tinh tấn. 2. Suy xét bản thân. Trong những năm học cao học, tôi vừa học vừa đi thực tập rất chăm chỉ. Một lần, tôi làm việc đến nửa đêm và cảm thấy kiệt sức. Tôi chợt nghĩ, nếu mình đã tin vào một số đạo lý trong sách Chuyển Pháp Luân, tại sao mình lại không chịu tin toàn bộ và chiều theo những gì được viết trong sách? Tuy nhiên, do sợ bị bức hại nên trước khi cống hiến hết mình cho việc tu luyện, tôi muốn đảm bảo rằng Đại Pháp là hoàn toàn chân chính. Tôi quyết định tìm hiểu về động thái của Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. Kết quả tôi đã tìm thấy trang web Minh Huệ và đọc được các bài giảng gần đây của sư phụ. Sau khi đọc một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi thấy các học viên Đại Pháp thật thiện lương. Khi đối mặt với mâu thuẫn, họ thường hướng nội tìm thay vì tranh đấu. Tôi tin những gì họ nói. Nhiều học viên trên toàn thế giới cũng chia sẻ những gì họ nhìn thấy ở không gian khác và những điều kỳ diệu mà họ được trải nghiệm. Tôi tự nhủ rằng tất cả những điều này cho thấy những gì Đại Pháp nói là đúng. Tôi cũng đọc và suy nghĩ rất nhiều về các bài giảng gần đây của sư phụ. Tôi cảm thấy mọi điều sư phụ giảng về lịch sử và văn hóa, những hiện tượng hỗn loạn trong xã hội thời gian gần đây và cuộc bức hại là sự thật, không có gì phải tranh cãi. Tôi nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của việc giảng chân tướng và thái độ của sư phụ đối với cuộc bức hại. Người thường sẽ bỏ cuộc hoặc dùng bạo lực phản đối trước những bất công như vậy. Nhưng sư phụ lại yêu cầu học viên phát chín niệm để ngăn chặn cuộc bức hại, từ đó ngăn cản chúng sinh hành ác và tạo nghiệp đối với Đại Pháp. Điều này cho thấy sự từ bi hồng đại của sư phụ. Hơn nữa, trong quá trình giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, các đệ tử Đại Pháp không chỉ cứu độ chúng sinh mà còn phải buông bỏ chấp trước và tu luyện bản thân. Sư phụ giảng rằng, chứ không phải bảo chư vị đơn thuần trở thành anh hùng nơi người thường trong việc phản đối bức hại này, mà là chứng thực pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về thần. Trích, pháp do sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế. Sau khi có những trải nghiệm đáng kinh ngạc, tôi đã hoàn toàn tín sư tín pháp. Tôi cũng thúc giục mẹ tôi quay trở lại tu luyện. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau làm ba việc. Tôi rất xấu hổ vì sau khi trải qua những suy xét như vậy, mới quyết định tín sư tín pháp. Không giống những học viên khác, sau khi học pháp rất nhanh chóng đã cảm nhận được sự thần kỳ của đại pháp và trở nên kiên định. Là một học viên trẻ tuổi mới từ xã hội người thường tiến nhập vào con đường tu luyện, tôi hy vọng rằng hành trình của tôi có thể giúp ích cho những bạn trẻ khác. 3. Điểm hóa của sư phụ. Sau khi bắt đầu thực sự bước vào tu luyện, do nghiệp tư tưởng ngăn cản, tôi vẫn không biết cách tu luyện và cũng không ngộ ra được các pháp lý. Sau đó, tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Mỗi khi gặp vấn đề, tôi thường tìm đọc các bài báo trên trang web Minh Huệ bằng cách dùng các từ khóa như nghiệp tư tưởng hay chấp trước vào sự an nhàn, dục vọng, vân vân. Những bài chia sẻ của các đồng tu thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Hơn nữa, trong tu luyện đôi khi tôi trở nên giải đãi. Những lúc này sư phụ lại điểm hóa cho tôi bằng nhiều cách. Ví dụ khi tôi phát triển tâm chấp vào sự an nhàn và giải đãi, ống nước của nhà tôi đột nhiên bị rò rỉ, hoặc chai nước tôi mua cũng bị như vậy. Trong tình huống này, tôi nhận ra sự điểm hóa của sư phụ rằng tôi có sơ hở trong tu luyện. Tôi cũng được điểm hóa về chấp trước của mình qua những giấc mơ. Một lần tôi mơ thấy mình thi trượt và phải thi lại, nhưng tôi không biết cách làm bài thi. Tôi nhận ra rằng mình cần phải tinh tấn và học pháp nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi tôi xem phim và đọc tiểu thuyết để giải trí, thì tôi lại mơ thấy những cơn ác mộng. Sau đó, tôi ngộ ra rằng chúng không thực sự giúp tôi thư giãn. Có lần tôi gặp những cơn ác mộng rất rõ ràng vào ban đêm. Lúc đó tôi đang ở trong một lớp học lớn, sạch sẽ, sáng sủa, tất cả học sinh đang chờ đến lúc làm bài thi. Tuy nhiên, tôi lại đi xuống cầu thang ngay trước khi kỳ thi bắt đầu và bỏ lỡ kỳ thi đó. Đôi lúc, tôi có chấp trước vào sắc dục. Tôi mơ thấy mình bị truy đuổi bởi những con quỷ sắc dục suốt cả đêm. Tôi nhớ rõ khuôn mặt của một con quỷ sắc dục, trắng toát, xấu xa và bốc mùi tanh. Khi tôi tu luyện tốt, tôi được sư phụ khích lệ. Ví dụ, một ngày nọ, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nhìn thấy một thứ gì đó giống như sương mù màu trắng trôi vào cơ thể mình. Sau đó tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi thấy cơ thể tràn đầy năng lượng sau khi luyện các bài công pháp của đại pháp mỗi ngày. Một ngày nọ, sau khi học pháp được một lúc và luyện bài công pháp thứ tư, tôi cảm thấy các kinh mạch của mình được khai mở, cơ thể rất thoải mái và nhẹ nhàng. Thậm chí tôi còn có thể nhấc bổng mẹ tôi lên, mặc dù bà nặng cân hơn tôi một chút. Đây là điều mà trước đây tôi chưa từng làm được. Vào một ngày khác, khi dậy sớm để luyện công, tôi đột nhiên nghĩ, nhân sinh thật thống khổ, tôi muốn xả bỏ tất cả các chấp trước của mình và tinh tấn thực tu. Có lẽ niệm này của tôi khá chính, nên trong khi tôi đả tọa, sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy một bức tượng Phật bằng vàng. Đó là một bức tượng Phật có kích thước chưa đến 3cm, với da trong suốt và phát ra ánh sáng vàng. Tôi cũng được khích lệ tăng cường phát trí niệm sau khi đọc một bài viết trên trang Minh Huệ Net có tiêu đề Chân nhãn thấy đại thiên thế giới, thần thông dần thức giấc. Ví dụ, tôi thường dùng một chiếc máy nghe nhạc để bật tiếng cổng phát trí niệm. Có một lần nó đột nhiên ngừng hoạt động. Ngay sau khi tôi đọc bài chia sẻ, chiếc máy nghe nhạc đó đã hoạt động trở lại. Việc này đã củng cố mạnh mẽ tín niệm của tôi đối với sư phụ và đại pháp. Và một lần khác, khi chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cho người dân, có một số người nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi rất lo lắng nên đã phát chí niệm. Quả nhiên họ đã nhanh chóng rời đi. Tôi đã từng chấp trước vào việc phát triển sự nghiệp, mở rộng mối quan hệ. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng vận mệnh của tôi được quyết định bởi nghiệp và đức của tôi và do sư phụ an bài. Tôi sẽ buông bỏ mọi chấp trước của mình. Con xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.